Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Chúng ta nói khá nhiều về những vấn đề trong cách làm việc với Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Chúng ta biết rằng là nếu chúng ta là một người sống ở Hoa Kỳ này là một thường trú dân thì chúng ta phải là một người đứng ở một cái vị trí tốt nhất. Rất là nhiều người vào Hoa Kỳ này dưới rất là nhiều dạng để có thể đạt được cái thẻ xanh. Và chúng ta biết rằng là đi con đường mà đúng thì là ít người muốn lắm. Có người đã nói với tôi là thôi đi cái đường đó nó xa lắm, nó lâu lắm, tôi muốn làm như vậy cho nó mau hơn. Cái cách nói đó nó tùy vào từng trường hợp một. Và nó sẽ làm cho những người luật sư khi biết về những cái vấn đề liên quan đến cái hậu quả của nó sẽ phải lùi lại và có thể sẽ không giúp được cái người này nếu cái người này muốn được chuyển diện để có cái thẻ xanh. Khi chúng ta là một thường trú dân ở Hoa Kỳ này, chúng ta phải đứng dưới cái sự kiểm soát của rất nhiều điều luật. Một trong những cái vấn đề khá lớn để cho tất cả mọi người đang đứng dạng là thẻ xanh cần phải cẩn trọng trong những việc mà mình làm hay là mình không suy nghĩ và cứ làm. Cô này cố là một người công dân của Mỹ Tây Cơ. Và nhớ rằng là khi chúng ta chưa là công dân Hoa Kỳ thì chúng ta vẫn là công dân của quốc gia nơi chúng ta sinh ra. Thì cô ấy vào Mỹ năm 1974 nhưng mà cái năm đó cô ta vừa mới có chưa được một tuổi nữa, cô ta vừa mới sinh ra thôi. Mà nếu nói đến ngày hôm nay với DACA thì, và nếu cô ta chưa là thường trú dân thì cô ta có thể đủ điều kiện để có DACA. Nhưng mà rồi cô ta trở thành thường trú dân mười mấy năm sau. Trong những năm cô ta sống ở Hoa Kỳ này thì cô ta đã bị kết những cái tội hình sự ăn cắp vặt, điều khoản hình sự ở California 484. Và vì cô ta đã có tiền án thì họ cộng thêm cái tội 666, tức là tiền án. Và quý vị biết cái này nó rất là nguy hiểm. Nếu chúng ta là một người thường trú dân, chúng ta ở Hoa Kỳ này một thời gian mà chúng ta bị kết tội gọi là ăn cắp vặt thì cái tội đầu tiên chúng ta bị phạm nó sẽ không được làm, nó sẽ không làm cho cái việc chúng ta bị trục xuất vì là một thường trú dân. Hai năm sau thì cô ta lần này là bị kết tội về vấn đề cướp nhà và cô ta đã bị đưa ra tòa di trú để bị trục xuất. Khi những người mang tội, những người đã bị kết tội hình sự ở tiểu bang thì người này phải thi hành cái bản án của tiểu bang trước. Trong tù hay là trong tù quận hạt thì phải thi hành cái bản án đó trước. Nếu di trú và công dân Hoa Kỳ, đúng ra là Bộ An ninh Quốc gia, cảnh sát của Bộ An ninh Quốc gia là ICE, nếu họ để ý đến cái hồ sơ của mình, thì họ sẽ yêu cầu tòa tiểu bang cho họ cái quyền được đưa mình đến tù di trú. Và việc này thường thì chúng ta biết được trước 48 tiếng đồng hồ chúng ta thi hành và kết thúc cái bản án tiểu bang. Nếu họ không làm việc đó thì chúng ta sẽ được thả về. Không hẳn là như vậy là tức là Bộ An ninh Quốc gia, họ không để ý đến mình nữa. Họ có rất là nhiều người đứng ở cái vị trí như vậy. Và chúng ta có thể nói đây là một cái việc mà có lẽ họ dựa vào cái bản án, cái việc nó xảy ra và trường hợp của những người này. Khi mà anh này, cô này, xin lỗi, cô này, cô bị đưa ra tòa di trú, thì chúng ta biết đến lúc này chúng ta phải biết chuyện gì sẽ có thể xảy ra cho mình. Và nếu mình biết thì mình mới có thể có những cái sự tính toán và xem rằng là cái đường nào là cái đường đi tốt nhất cho mình vào cái lúc này. Vậy cái việc mà chúng ta tham khảo với luật sư nó rất là quan trọng. Quan trọng ghê lắm. Chúng ta phải biết rằng là cái người luật sư này, họ biết cái tình trạng của mình như thế nào. Họ nhìn vào cái hình sự của mình đã xảy ra như thế nào từ ngày mình bước chân vào Hoa Kỳ này. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, Khánh Thi mời anh đặt câu hỏi với luật sư Kim Phượng nhé.
Xin chào Khánh Thi và dạ. Chào luật sư Phượng.
Dạ, chào chú.
Tôi có câu hỏi như thế vậy. Tôi là một bệnh nhân bị đau nhức mà có đi khám một bác sĩ, tôi không biết là người nước nào nhưng là người nước ngoài chứ không phải là người Việt Nam. Tôi khám ở đó là hơn một năm trời thì nó chỉ được cái thuốc là đau nhức. Tôi vẫn tuân thủ là dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, nhưng đến khi tôi kêu đau quá thì bác sĩ bắt đầu là tiêm vào đầu gối cho tôi. Thì trước khi tiêm thì tôi cũng hỏi thuốc men đàng hoàng. Sau đó tôi vẫn tiếp tục điều trị bằng cái phương án là dùng thuốc trị đau, giảm đau nhức của bác sĩ. Thế mà một thời gian tôi có cái hẹn thì ngay sau đó tôi có một cái hẹn thì tôi bị đau quá không thể đi được. Mà gọi người đưa đi thì người ta đến trễ, thành thử ra là tôi không đi được cái lần đó. Như vậy là một năm ngày sau tôi mới tới văn phòng bác sĩ đó. Thì bác sĩ nói là tôi phải trả bác sĩ là 25 đồng. Thế nhưng tôi nói là tôi không giỏi tiếng Anh nên tôi nói là hôm nay tôi tới. Thì coi như là tôi trả ơn. Payment nữa, coi như là thanh toán với bác sĩ. Đấy, thế ông bác sĩ bảo hỏi về vết thương chỗ đau của tôi thì tôi nói là đau hơn. Thế bác sĩ đồng ý chuyển tôi đến một bác sĩ khác để điều trị. Thì tôi nói là giữa tôi, đại loại tôi nói tiếng Anh không giỏi lắm, nhưng tôi nói giữa tôi và bác sĩ như vậy là finish, là không có nợ nần gì cả. Thì bác sĩ nói là no problem. Đó. Thế xong rồi tôi đi điều trị bác sĩ khác. Thì đến một thời gian sau, khoảng nửa tháng sau thì bác sĩ bắt đầu gửi cứ mỗi tháng là một cái thư về cho tôi để đòi 25 đồng. Đó. Thì tôi nghĩ rằng giữa tôi và bác sĩ không còn nợ nần gì nữa. Cho nên là tôi không thanh toán. Đó. Tôi chỉ nghĩ là bác sĩ, luật sư cho tôi được một cái giải pháp như thế nào?
Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của ông. Xin lỗi quý vị. Câu hỏi thì nó hơi dài dòng một chút. Tổng quát mà nói là ông có một cái hóa đơn 25 đồng và ông không muốn trả cho cái người bác sĩ này. Nhưng mà người bác sĩ này vẫn tiếp tục đòi ông phải trả cái số tiền mà ông thiếu. Cái câu trả lời của tôi nó không thể nào ngắn gọn được. Tại vì thì là tôi không biết rằng là thứ nhất, và ông không trả lời tôi về những cái câu hỏi này, chỉ là tôi muốn nêu ra để cho quý vị thấy là thứ nhất là quý vị đi bác sĩ với một cái bảo hiểm như thế nào. Thứ Thứ hai, khi cái người bác sĩ này gửi cho mình một cái hóa đơn 25 đồng, đối với nhiều người và đối với một ít người cũng có thể nữa, là cái 25 đồng này nó không có đáng bao nhiêu để mà cái việc này nó kéo dài. Nhưng cái chính ở đây có lẽ ông muốn nói rằng là tôi không nợ gì bác sĩ thì tại sao tôi phải trả? Tôi đề nghị rằng là ông nên lên trên văn phòng bác sĩ và ông hỏi cho tường tận. Và nếu ông nói rằng là ông không nói được tiếng Mỹ đầy đủ vì bác sĩ này là một người bác sĩ ngoại quốc, thì ông nên mang một người trong gia đình ông nói được tiếng Mỹ để mà nói chuyện và đi đến chỗ kết luận là cái 25 đồng này là cái lý do gì và tại sao ông lại phải trả. Đó là cái đề nghị của tôi. Tôi không biết là phải giải quyết như thế nào đối với cái việc của ông cả, nhưng đó là cái đề nghị mà tôi có thể đưa ra vào lúc này. Và nếu mà ông thấy rằng là cái giải quyết này nó đã không có thể nào, cái giải pháp này không giải quyết được, thì ông phải lựa vào cái lúc mà ông nói chuyện với bác sĩ là như thế nào để mà giải quyết cái bệnh này cho xong đi nhé. Thì tôi nghĩ 25 đồng nó không đáng để mà nó cứ kéo dài mãi như vậy, nó làm cho cuộc sống rất là bất an nhé. Cảm ơn câu hỏi của ông.
Nhưng mà xin bác sĩ, xin luật sư một phút nữa thôi. Tức là trước khi tôi đi ra khỏi văn phòng bác sĩ đó thì bác sĩ đã ký lệnh cho tôi đi rồi. Như thế là đã xong hết rồi, có còn cái gì nữa đâu.
Dạ thưa ông, cái việc đó không hẳn là như thế. Bây giờ tôi cho một cái thí dụ như thế này nhé. Một người gọi cho tôi và nói rằng là tại sao cái xe của tôi đậu ở ngay chỗ này và cái xe kia cũng đậu ở cái chỗ đó, và nếu mà cái xe thô nó tới nó thô xe tôi thì tại sao nó không thô cái xe kia? Tại vì cái xe của mình vi phạm cái điều khoản đòi hỏi ở cái nơi mình ở là mình đã không có cái bảng gắn vô làm quyền đậu xe ở đó. Họ không kéo cái xe kia là cái quyền ở cái nơi đó. Cũng giống như chúng ta chạy ở trên xa lộ, tại sao cảnh sát không ngừng cái xe kia chạy 80 tốc độ mà lại ngừng cái xe tôi chạy 75 tốc độ? Nó không công bằng đúng không? Bây giờ ông nói rằng là sau khi ông đi qua, ông đi bác sĩ xong, ông nói bác sĩ là tôi không nợ ông gì hết, bác sĩ ký như vậy. Vậy thì bây giờ ông đi trở lại cái nơi đó, ông nói với cái người phụ tá của ông bác sĩ, có thể phụ tá của bác sĩ không biết là bác sĩ đã bằng lòng như thế nhé. Cho nên ông trở lại ông giải quyết việc này như vậy thôi nhé. Cảm ơn ông nhiều.
Cảm ơn bác sĩ, luật sư.
Dạ không có chi, chào ông.
Dạ cảm ơn luật sư, cảm ơn ông ạ. Chúc ông có nhiều sức khỏe. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ, đảm bảo di trú, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408 947 7717, 408 947 7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Và khi chúng ta bước vào cái lĩnh vực mới là tòa di trú thì chúng ta phải biết đây là một cái bước đường rất là nghiêm túc. Quan trọng là ở chỗ chúng ta có thể biết được cái việc gì sẽ xảy ra cho cái hồ sơ của mình. Chúng ta chỉ có thể biết được bằng cách tham khảo với luật sư để biết rằng là cái việc mà chúng ta đã có án, tiền án, chưa có án, sắp sửa có án và những cái án này nó như thế nào. Và vì vậy những cái việc mà quý vị đối diện với cảnh sát, bất cứ cảnh sát từ ở bộ phận nào, cảnh sát thành phố, cảnh sát công lộ, cảnh sát liên bang, bất cứ việc gì thì quý vị cần phải nói cho cái người luật sư biết. Và đi kèm theo cái việc đó, chúng ta phải đưa cho người luật sư thấy những cái bản án của mình. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Ồ dạ, em đang on trên online phải không chị?
Dạ
on. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ chào luật sư.
Chào chị.
Dạ em tên là Linh đó. Em có cái question chị, nhờ luật sư giúp giùm em không hiểu là trong em có một cái business nhỏ. Thì khoảng một năm cách đây em có nhờ một cái company nó làm cho em cái đường cái số online system trong cái tiệm của em mà để hút up vô trong cái hôm đi bộ để em gắn cái đường nước để approve với lại County Health Department á, thì trong vòng một năm em nói với nó là em nhờ nó làm, nhưng mà nó phải give cho em cái proposal, cái khố ra thử bao nhiêu tiền, coi em có khả năng làm hay không. Nếu em không có khả năng thì em sẽ trả lời cho nó biết. Nhưng mà nó không, the first time em gọi nó không có đưa em cho biết cái proposal của nó come out là bao nhiêu tiền. Rồi nó relay cho tới một năm. Rồi em mới thấy lâu quá mà nó đưa cái proposal ra nó đòi tới 45.000 up to. Em mới nói là cái tiền của tao và cái income của tao một năm không thể được giống như mày giúp tao cái proposal này, nhưng mà mày đưa tao cái giá như vậy là big deal đó với tao, expensive, tao không có làm được. Thì em trả lời với nó như vậy. Sau một thời gian, đúng trong cái thời điểm COVID-19 thì ở county của mình á là em bị completely closed, em không có mở buôn bán được. Xong trong 3 tháng này, từ hồi tháng 3 nó gửi bill ra, nó đầu tiền em. Rồi nó harass em, nó giống như nó nói em là hăm dọa em, nó nói em là nếu không trả 45.000 mà em không trả. Nhưng mà em nói với nó là tao không có sai contract với mày, tao chỉ có nói chuyện với mày trước, nhưng mà những cái question của tao, khi tao hát một question tao hỏi bắt tu cái company của mày, không có đứa nào giải thích, không có cái CQ cho tao làm sao tao sai cái contract. Khi mà em sai cái contract, em muốn cần nó phải cho em cái CQ in the future, em vẫn còn mở cửa làm là không, em không có trouble later on. Nhưng mà nó không trả lời, xong rồi nó không nói gì hết. Nó đưa em cái bill invoice ra, nó bắt em trả 6.000 mấy cái tiền estimate. Cái em nói là tại sao hồi xưa giờ tụi bay không nói cho ta phải trả cái tiền estimate at the beginning, mà bây giờ tụi bay đòi. Mà nó đòi em trong cái lúc COVID-19, em nói với nó, ta báo với nó là 3 tháng này ta đóng cửa, ta không có làm. Và ta không có working on gì hết, ta không có tiền trả mày. Rồi nó nói em nào là nó sẽ gọi luật sư, nào là nó sẽ gọi cái landlord của em, nó sẽ nói với người ta biết là em không trả tiền nó sẽ kích em. Rồi nó nói
cảm ơn chị, nó ăn tiền lời
của em, nó đòi em phải trả tiền lời, không được là lấy tiền, nếu không trả nó tính em tiền lời 3 tháng nay. Dạ, như vậy thì em phải làm sao luật sư?
Rồi, cảm ơn chị, cảm ơn cái câu hỏi. Hôm nay những câu hỏi này quá dài, không thể nào ngồi nghe tất cả những câu chuyện như vậy được. Nhưng mà nếu quý vị muốn á, quý vị có thể gọi cho văn phòng của tôi sẵn sàng tôi ngồi nghe quý vị kể chuyện nhé. Nhưng cái câu trả lời của chị là như thế này. Cái việc đầu tiên tôi không nghe rõ là cái thương mại của chị là làm về vấn đề gì.
Dạ, em làm về cái hot dog stand ở Home Depot á chị. À, luật sư. Dạ.
Cái hot dog stand ở Home Depot, tức là cái stand thì... bán đồ ăn đó hả?
Dạ.
Bán đồ ăn đó hả?
Dạ. Yeah.
Ok, để tôi nói gọn nghĩa xem tôi nói đúng không nhé. Chị yeah. có một cái xe bán hàng đồ ăn ở trước cửa của một cái tiệm Home Depot. Và yeah. vì lý do gì đó mà có một chương trình là chị có thể nhờ một cái công ty và thành phố hỗ trợ cho chị để mà chị gắn cái đường ống nước hay cái gì đó để mà chị làm thương mại, đúng không?
Cái sewer line, cái câu tên nó request em làm cái sewer line system.
Dạ. Ok, đúng rồi. Cái sewer line tức là cái đường ống thoát để những cái đồ đạc
quấy nước bọt
cái nước dơ.
Ok, nước dơ.
Rồi, dạ. Bây giờ chị không trả lời tôi nữa nhé. Bây giờ chị chỉ ngồi chị nghe thôi nhé.
Dạ.
Để tôi trả lời cho chị nhé.
Dạ.
Quý vị nghe cái câu chuyện này, cái việc đầu tiên nó vô lý ở cái chỗ như thế này. Nếu cái công ty này họ nói chuyện với cái chị này và chị yêu cầu cho tôi một cái ước lượng là chi phí bao nhiêu, mà nếu chị chưa có ký một cái hợp đồng nào, nhưng tôi không biết là cái đường ống nước đó có được sửa hay được gắn vô trong cái nơi chị mua bạn chị buôn bán hay không, và nếu có thì tại sao chị lại không biết? Cho nên cái câu chuyện của chị nó không có ngắn gọn để có thể có một cái câu trả lời. Nhưng nếu những gì chị nói là đúng, đó là nếu, thì cái công ty này không có lý do gì để đòi hỏi những cái số tiền gì từ chị. Tôi chỉ có thể trả lời như vậy thôi. Tại vì tôi không thể nào giải quyết cái hồ sơ của chị trong một vài phút được. Và nếu cái việc này nó đi đến cái chỗ thưa kiện, thì chị có thể đến gặp luật sư nhờ sự giúp đỡ nhé. Đó là câu trả lời của tôi nhé. Cảm ơn chị nhiều. Chúc chị nha.
Chào luật sư ơi, cho em hỏi. Nếu em muốn gặp luật sư thì em phải... Luật sư, cái này là cái business của luật sư. Em muốn hỏi là có cho em cái first time nói chuyện trước không? Hay là phải trả tiền hay là như thế nào để em biết em sắp xếp em gặp luật sư á?
Ok, chị có thể gọi văn phòng để làm hẹn nhé. Khánh Thi có thể gọi cho nói cho quý vị biết.
Dạ.
Gọi, cảm ơn.
Dạ, cảm ơn chị. Khánh Thi sẽ nhắc số điện thoại để chút xíu nữa chị gọi cho văn phòng chị nói chuyện với lại luật sư nha. Dạ, cảm ơn chị. Chúc chị gặp may mắn nha. Dạ. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Kim Phượng, có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý. Muốn có thời giờ thêm nói chuyện về những trường hợp riêng của mình, gọi về văn phòng để làm hẹn với luật sư Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Và khi cô này cố ra đến tòa di trú thì cô ấy xin được bãi cái quá trình luật trục xuất này dưới những cái hồ, những cái điều luật mà cho phép cô ấy được làm cái việc đó. Cái vấn đề thứ nhất là cô xin được tị nạn chính trị. Cái vấn đề thứ hai là cô xin rút cái vấn đề trục xuất. Và cái vấn đề, cái việc thứ ba là cô xin được bảo vệ dưới cái convention chống trả lại cái sự hành hùng. Và khi cô ấy đưa ra những cái vấn đề này thì chánh án là tòa di trú đã từ chối cái đơn của cô ta, cái yêu cầu của cô ta và đưa lệnh cô ta bị trục xuất bởi vì cô ta đã bị kết tội đại hình có tăng trưởng. Vào thời gian đó, những ai mà bị kết tội đại hình có tăng trưởng bất cứ lúc nào sau khi đã được nhập cư vào Hoa Kỳ sẽ bị trục xuất. Và ngay cả thời điểm này cũng thế. Nhưng vào thời điểm đó thì cái tội đại hình có tăng trưởng nó gồm có những cái tội về ăn cắp nữa cơ. Ok, nó có những cái tội cướp của trong nhà người khác với một cái thời hạn đi tù là 1 năm. Chánh án ở tòa di trú đã không nói là cô này bị trục xuất dưới cái tội nào hay là cả hai tội. Cô ta phải bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ. Và cô ta đồng ý không phản kháng, tức là không có appeal. Đây là một cái quyết định rất là nguy hiểm. Và cô ta đã bị trục xuất về nước của cô ta. 2 năm sau, luật thay đổi nói rằng là cái tội ăn cắp vặt đó không cộng vào cái lịch trình liệt kê của những cái tội đại hình có tăng trưởng. Cô ta gãi rằng là cái điểm này căn bản luật đã thay đổi và vì vậy nó không có hiệu lực đối với cái tình trạng của cô ta. Và cô ta nói thêm vài điểm nữa. Nhưng quý vị biết khi chúng ta muốn phản kháng, tức là appeal, cái quyết định của chánh án hay là quyết định của di trú, chúng ta có ít nhất là 30 ngày. Nhưng 30 ngày đó nó rất là quan trọng. Chúng ta có thể có đến 87 ngày, tùy theo từng trường hợp, tùy theo từng hồ sơ. Có những hồ sơ Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ cho mình 30 ngày để mình cung cấp những cái giấy tờ hoặc những cái bằng chứng hay cái gì đó để họ có thể giải quyết cái hồ sơ của mình. Có những hồ sơ vì cái thời, vì cái bằng chứng mình phải cung cấp đó, nó mất nhiều thời gian hơn. Thì di trú cũng cho mình 87 ngày là dư thời gian để mà mình có thể đạt được cái kết quả đó. Mình không gửi những cái giấy tờ trở lại cho di trú đúng hay là trước cái ngày đó thì cái hồ sơ của mình sẽ bị bãi. Cô này, cô ấy không phản kháng, cô quyết định ở ngay trong tòa di trú là cô sẽ không có appeal, cô sẽ không có phản kháng. Nhưng nếu cô ấy không phản kháng thì cô sẽ có 30 ngày để cô làm cái việc đó. Mặc dù là 2 năm sau luật mới thay đổi và cô ấy đệ đơn yêu cầu hồ sơ của cô được mở lại. Chúng ta gọi đó là motion to reopen hoặc là motion to reconsider. Coi lại, chánh án làm ơn coi lại, Bộ An ninh Quốc gia làm ơn coi lại. Vì luật thay đổi, tôi muốn được có cơ hội mang hồ sơ tôi lại để tranh cãi lại, để tôi không phải bị cái lệnh trục xuất như đã bị. cái việc này không phải là một cái vấn đề dễ làm. Vì vậy, khi chúng ta đối diện với những cái vấn đề như thế này, chúng ta cần phải tham khảo. Cô ấy đã quyết định là cô ấy không phản kháng thôi. Tức là cái hồ sơ của cô hoàn toàn chấm dứt. Không còn có cơ hội để mà mở lại hồ sơ. Cho nên nó tùy vào từng cái trường hợp của mỗi hồ sơ, tùy vào những cái việc mà mình cần phải làm. Chỉ có mỗi một người có thể giúp cho quý vị làm được vậy này, đó là một người luật sư. Và người luật sư đó phải biết làm gì với cái hồ sơ của mình. Và vì vậy, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi về những việc chúng tôi làm ở văn phòng Empire Law Offices. Tôi và những người luật sư làm những vấn đề về hình sự. Những hình sự ngày hôm nay, luật sư của chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị những vấn đề về thuốc, cấm về tác nhiễu tình dục, ngay cả về tử vong, giết người, burglary, tất cả những vấn đề đó. Quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717. Những vấn đề về luật gia đình, luật tài sản, luật di trú, di trúc, những vấn đề về lương, những vấn đề về tai nạn xe cộ, hợp đồng mua bán. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Thành thật cảm ơn tất cả những quý vị thính giả. Tôi thật sự không biết nói sao cho hết những lời cảm ơn từ đáy lòng của tôi. Tại vì quý vị giới thiệu với chúng tôi nhiều người, và có những người tôi thật là thành thật xin lỗi không thể nào giúp được vì họ ở quá xa hoặc là họ ở một tiểu bang khác. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ nếu mà quý vị có những người cần đến sự giúp đỡ ở chung quanh vùng của chúng ta. Những người ở xa, tôi thành thật xin lỗi chúng tôi không đạt được cái việc giúp đỡ được. Bởi vì quý vị phải biết rằng là ở xa như vậy nó tốt hơn cho những người này. Nếu họ gặp những người luật sư nơi gần, nơi họ ở thì tốt hơn nhá. Vì vậy nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717. 408-947-7717. Kính chúc quý vị và gia đình một ngày thật nhiều hạnh phúc, niềm vui và rất là sức khỏe, rất là quan trọng. Chúng ta phải cẩn thận trong những vấn đề COVID, vì cho dù chúng ta có được hoạt động trở lại, chúng ta cũng vẫn ở trong cái thời gian nguy hiểm. Cho nên xin quý vị cẩn thận nhé. Đừng quên mang khẩu trang khi đi vào nơi công cộng nhé. Chúc cho quý vị nhiều cái sự an bình trong cuộc sống lắm. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho đến 9 giờ. Chúc luật sư Sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.